là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba ngày 24 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận những nỗ lực của huyện Yên Bình nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Tiếp đó là phản ánh tiến độ triển khai đề án xây dựng cổng thông tin điện tử, tra cứu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Chuyên mục Lao động và Công đoàn xin tổng hợp các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Hôm qua, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn.
Theo báo cáo mới nhất của xã Nậm Mười, trận mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Xã đã có 2 người chết, 1 người mất tích, 61 hộ dân phải di rời. Trong đó gần 50% hộ có nhà bị sập trôi hoàn toàn. Ngoài ra mưa bão cũng cuốn trôi 4 cầu dân sinh và làm sạt lở hàng trăm điểm tại tuyến đường liên xã và liên thôn bản. Hiện tuyến đường vào trung tâm xã và đường vào thôn Khe Trang vẫn bị ách tắc bởi hàng ngàn mét khối đất đá sạt lở. Hiện xã Nậm Mười đã di dân ở tạm trường học và hội trường thôn. Khó khăn nhất đối với địa phương là thiếu quỹ đất để di dời trên 60 hộ dân đến nơi ở an toàn. Ngoài ra giao thông cách trở khiến việc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình khắc phục hệ thống giao thông tại một số điểm trọng yếu, tới thăm và động viên các đơn vị đang giúp đỡ nhân dân khắc phục bão lũ và đến thăm và động viên một số gia đình phải di dời nhà cửa tài sản. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh đề nghị xã Nậm Mười thống kê đánh giá thiệt hại, làm tốt công tác tìm kiếm người mất tích và cứu hộ cứu nạn, tập trung vào công tác rà soát tìm kiếm quỹ đất dân cư, sớm bố trí tái định cư cho các hộ thuộc diện phải di dời, đồng thời quan tâm công tác an sinh xã hội, không để hộ nào bị thiếu đói rét do bão lũ.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái về ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, trong ngày hôm qua, các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh đã tham gia ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng và thiệt hại do cơn bão số 3. Sau đây là tổng hợp của chúng tôi.
Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân, hưởng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng chung tay giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với cán bộ, công nhân viên chức, người lao động cơ quan văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ủng hộ mỗi người một ngày lương để gửi tới người dân bị thiệt hại với tổng số tiền quyên góp được trên 34 triệu đồng. Cơ quan văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhằm giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.
Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các địa phương trong tỉnh, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, gần 20 cán bộ công chức viên chức của Ban Dân vận tỉnh ủy đã chung tay quyên góp ủng hộ nhân dân vùng lũ với tổng số tiền gần 16 triệu đồng, tương đương với mỗi người 3 ngày lương tối thiểu, qua đó góp phần sẻ chia động viên người dân vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ sớm khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cũng đã phát động quyên góp ủng hộ nhân dân trong tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách, mỗi cán bộ công chức viên chức trong cơ quan ủng hộ một ngày lương giúp đồng bào vùng thiệt hại do thiên tai ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các cơ quan đơn vị trong tỉnh hướng về bà con vùng lũ, sáng nay gần 50 cán bộ công chức và người lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quyên góp ủng hộ trên 43 triệu đồng cho người dân các xã trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do bão lũ.
Được tin tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã phát động kêu gọi cán bộ, công nhân viên chức trong toàn hệ thống, mỗi người quyên góp ủng hộ một ngày lương và trao cho tỉnh Yên Bái số tiền hỗ trợ 300 triệu đồng, nhằm giúp người dân vùng lũ của tỉnh Yên Bái sớm vượt lên khó khăn, ổn định đời sống. Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cũng cho biết sẽ nhanh chóng chỉ đạo Ngân hàng Chính sách, chi nhánh tỉnh Yên Bái và phòng giao dịch ở các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc rà soát, thống kê danh sách những hộ vay vốn bị ảnh hưởng do thiên tai trong đợt này, từ đó có những chính sách khoan nợ, giãn nợ cho đồng bào vùng lũ tùy thuộc vào mức độ thiệt hại của mỗi người dân.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện Yên Bình đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt chỉ tiêu so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Với phương châm xây dựng nông thôn mới hiệu quả vững chắc, các xã đã đạt chuẩn đang tập trung nâng cao các tiêu chí, trọng tâm là tiêu chí thu nhập và xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đưa đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn ở mức cao hơn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Là một trong những xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Yên Bình, Đại Minh có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế bởi đây là vùng có giống bưởi ngon nổi tiếng. Từ trồng bưởi, mỗi năm mang về cho người dân trong xã từ 50 đến 60 tỷ đồng. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng. Với mục tiêu năm 2018, nâng cao thu nhập của người dân từ 32 đến 35 triệu đồng và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp. Hiện nay, xã Đại Minh đang khuyến khích bà con mở rộng diện tích trồng bưởi thêm 30 hectare, nâng tổng số diện tích trồng bưởi của xã Đại Minh lên 200 hectare. Gia đình bà Nguyễn Thị Minh ở thôn Đồng Nếp, xã Đại Minh hiện trồng hơn 200 gốc bưởi cho thu nhập gần 150 triệu đồng một năm. Năm nay, gia đình bà trồng thêm 100 gốc bưởi ở những diện tích đất đồi kém hiệu quả và tích cực chăm sóc theo đúng kỹ thuật để tăng năng suất và giá trị thu nhập. Bà Nguyễn Thị Minh, thôn Đồng Nếp, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Khi mà bà con nhân dân áp dụng cái khoa học kỹ thuật vào thì là cái cây bưởi nó sẽ cho năng suất cao từ chăm bón cho đến thụ phấn thì chúng ta phải là song song với nhau so sánh cái việc mình trồng bưởi và cái việc mình trồng các cái loại cây lâu năm, cây lâm nghiệp chẳng hạn thì là cái diện tích mình thu nhập từ cây bưởi sẽ cho mình hiệu quả hơn.
Nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, xã Đại Minh đã tập trung quy hoạch mở rộng diện tích vùng bưởi, xây dựng thương hiệu cho bưởi Đại Minh trở thành hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất từ chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã giúp người dân xây dựng chuồng trại, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm quy mô lớn. Đến nay trên địa bàn xã có hàng chục mô hình chăn nuôi lợn có quy mô từ 100 con trở lên và mô hình nuôi gà trên 1.000 con. Đại Minh cũng là xã được chọn để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Yên Bình năm 2018. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Xã Đại Minh thì đã về đích nông thôn mới, nhưng đối với đảng bộ và chính quyền cũng như nhân dân xã Đại Minh là chúng tôi không phải là chúng ta đã về đích nông thôn mới mà chúng ta dừng lại. Và chúng tôi tiếp tục nâng cao cái chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới. Nhất là cái thu nhập của bà con cũng như là các cái công trình xây dựng cơ bản hạ tầng để phục vụ đời sống thiết yếu của bà con.
Là địa phương tiêu biểu trong thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn, đến nay 100% đường trục xã, liên xã của xã Hán Đà được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn, trên 53% đường liên thôn, trục thôn được cứng hóa. Nhiều thôn của xã là điểm sáng trong làm đường giao thông nông thôn như thôn An Lạc 3, thôn Hán Đà 2. Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, dân cư sống không tập trung nên mức đóng góp cao, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên người dân đã đồng thuận góp ngày công lao động và tiền của để làm đường liên thôn khang trang sạch sẽ. Ông Mai Văn Quý, thôn Hán Đà 2, xã Hán Đà, huyện Yên Bình nói.
Nên nói đến làm đường là tiêu chí nhất. Đấy như thế là gia đình tôi hiến như thế là cũng gian đo đấy để ấy các thứ là cũng phải tầm độ 250 đấy chứ không ít đâu. Vì giờ là cái đường ngày xưa nó hẹp không bây giờ là nó rộng nó biết các thứ như thế này. Mà đường làng ngõ xóm bây giờ thì đúng là sạch đẹp. Tất cả ấy như thế nó là như thế.
Khác trước nhiều
ạ. Không khác trước nhiều chứ. Đấy bây giờ đúng là thay đổi là nông thôn mới là cái đường là đường giờ đường bê tông.
Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, những năm qua, nhân dân xã Hán Đà đã tự nguyện hiến trên 21.000 m2 đất, 20.000 ngày công lao động để bê tông hóa 15 km đường giao thông liên thôn, kiên cố hóa gần 7 km kênh mương nội đồng. Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục và ngày càng phải nâng cao chất lượng các tiêu chí. Hiện nay, xã Hán Đà đang tiếp tục vận động bà con hoàn thành các tuyến đường liên thôn còn lại. Ông Nguyễn Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho biết.
Thì thứ nhất là có chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước và sự đồng thuận của người dân. Và người dân người ta phải hiểu rằng thế này này, xây dựng nông thôn mới ai là người hưởng lợi? Là người dân hưởng lợi. Cái tấm nhuần quan trọng là người ta phải hiểu về tư tưởng đó. Và khi dân hiểu rồi thì dân ủng hộ rất cao. Tôi nói như cái chỗ quãng đường mà chúng ta đang đứng đây đang có mặt bằng là 6 mét và đường 4 mét rưỡi. Thời điểm xây dựng nông thôn năm 2011 mặt đường nó chỉ có 3 mét thôi. Cả một cuộc cách mạng để tuyên truyền vận động nhân dân trong khắp toàn xã nói chung và thôn chúng ta thì nói riêng là mở đường trước và mở đường từ 3,5 m cho đến 7 m mặt rồi sau đó nó tiếp tục xin nhà nước đầu tư sự hỗ trợ phối hợp của các doanh nghiệp và sự nỗ lực của nhân dân.
Đến hết năm 2017, các xã trong huyện đã bê tông hóa được gần 60 km đường giao thông nông thôn với tổng trị giá trên 92 tỷ đồng. Bên cạnh đó, để nâng cao thu nhập cho người dân, huyện đã phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, trong đó trọng tâm là thực hiện đề án phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phát triển cây ăn quả. Năm 2018, huyện phấn đấu có thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng một người một năm. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Để đạt được cái kết quả như vậy thì thứ nhất thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái yếu tố chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương từ tỉnh, huyện đến cơ sở đồng bộ về mặt nội dung, cách thức triển khai thực hiện. Thứ hai nữa là cái tính công khai, dân chủ mà bàn bạc kỹ lưỡng ở cơ sở. Trong cái việc mà thực hiện cái công khai ở cơ sở thì chúng tôi cho rằng là cái công tác thông tin tuyên truyền để cho người dân hiểu được chương trình cũng như là cái yêu cầu, cái sự tham gia của người dân ở địa phương đóng góp các cái nguồn lực cùng với các cái nguồn lực của nhà nước hỗ trợ của doanh nghiệp thì tạo nên một cái nguồn lực to lớn, có thể nói là to lớn từ trước đến nay là chưa có cái nguồn lực như thế này để xây dựng huyện Yên Bình cũng như là xây dựng các xã.
Sau 7 năm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện Yên Bình đã có sự khởi sắc. Nhiều xã đã có cách làm hay sáng tạo trong huy động nguồn lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng cũng như vận động nhân dân, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đem lại hiệu quả cao. Với những chủ trương nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế, Yên Bình đã và đang tạo được những bước đi vững chắc trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề để hoàn thành những mục tiêu quan trọng cho những năm tiếp theo.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi ghi nhận những nỗ lực của huyện Yên Bình nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Chương trình sẽ được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án xây dựng cổng thông tin điện tử, tra cứu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ của Chính phủ dự kiến sẽ ra mắt nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2018. Cùng với các địa phương trong cả nước, Bưu điện tỉnh Yên Bái cũng đang tích cực triển khai thực hiện đề án đầy tính nhân văn này, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Đề án xây dựng cổng thông tin điện tử tra cứu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ được giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện. Trên cơ sở đó, giao cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo 63 bưu điện các tỉnh, thành triển khai thực hiện xây dựng quy trình về phân chia dữ liệu các cấp, xây dựng các phần mềm ứng dụng phục vụ cổng và thu thập dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Chị Trần Thị Tuyết Lan ở thôn Bảo Thịnh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái là con dâu của liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang xã. Cảm thấy vô cùng xúc động khi ra mắt cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, giúp cho các gia đình thân nhân liệt sĩ mới chỉ có phần mộ, có tên, vẫn chưa tìm được hài cốt hoặc hài cốt đang ở một nghĩa trang nào trên cả nước và rất mong mỏi tìm được phần mộ người thân của mình. Chị Trần Thị Tuyết Lan, thôn Bảo Thịnh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái xúc động nói.
Việc tra cứu thông tin tìm thân nhân mộ, tìm mộ liệt sĩ thì là đối với thân nhân thì tôi thấy là có vô cùng có ý nghĩa, là việc làm mà thể hiện cái uống nước nhớ nguồn. Nghĩa trang nhân dân thì là khi mà tôi đi thắp hương thì tôi thấy là có còn rất là nhiều mộ mà không tìm, tức là không thấy tên tuổi, đó là những liệt sĩ vô danh, những người đã hy sinh đổ máu mà bây giờ cái tên tuổi của họ là không còn. Sẽ nhớ về cái người thân của mình và biết được là người thân của mình đang nằm ở chỗ nào và muốn đưa về nơi mà quê hương mình.
Nghĩa trang xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, nơi yên nghỉ của 199 anh hùng liệt sĩ, trong đó có 36 ngôi mộ có thông tin đầy đủ, còn 163 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập nhưng không có thông tin. Việc tiến hành rà soát xác minh sẽ giúp cho thân nhân liệt sĩ có thể tự tìm được vị trí ngôi mộ của người thân qua ứng dụng công nghệ thông tin. Bà Trần Thị Hoa, cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Bưu điện tỉnh Yên Bái thì có lập cái trang web là tìm thông tin tra cứu thân nhân liệt sĩ để sớm cho các thân nhân liệt sĩ tìm thấy liệt sĩ của mình, thì là một cán bộ công chức của xã thì tôi thấy cái việc này là rất hữu ích và để là, có thể là để nhanh cho các thân nhân gia đình liệt sĩ tìm thấy thân nhân của mình.
Ngay sau khi triển khai đề án, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã thành lập tổ công tác đặc biệt tiến hành rà soát, xác minh mỗi nhân viên bưu điện thực hiện thu thập hình ảnh mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang thông qua điện thoại thông minh smartphone đã cài đặt phần mềm có các tính năng chụp ảnh bia mộ liệt sĩ, gắn tọa độ, thời gian, dán nhãn nội dung từ bức ảnh để thu thập dữ liệu và tiến hành kiểm tra, so sánh thông tin giữa thực tế và dữ liệu do Sở Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp. Ông Ngô Quang Sơn, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Bưu điện tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Tôi cũng đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái tổ chức rà soát, thu thập những cái thông tin ban đầu để lên được cái kế hoạch triển khai thực hiện một cách thuận lợi. Trong quá trình thực hiện thì anh em chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp do thời tiết không ủng hộ, rồi là do những cái phát sinh thực tế tại các nghĩa trang như là bia mộ thì quá cũ, quá mờ hoặc hỏng, mà có thể là vị trí nó sai lệch, hoặc là ví dụ là những cái vị trí đứng chụp ảnh không thuận lợi, cây cối che lấp. Thì để đạt được tiêu chuẩn 3 bức ảnh do tổng ty đề ra thì chúng tôi cũng đều phải khắc phục tất cả những khó khăn trên để làm sao để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.
Tỉnh Yên Bái hiện có 15 nghĩa trang liệt sĩ với 2.041 phần mộ, trong đó có 496 mộ có đầy đủ thông tin, 638 mộ có một phần thông tin và 907 mộ chưa xác định được thông tin. Do vậy, cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ ra mắt sẽ tạo điều kiện cho nhân dân và thân nhân liệt sĩ tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác và giảm bớt khó khăn trong hành trình tìm mộ liệt sĩ.
Ông Phạm Tuấn Trung, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh nói.
Cổng thông tin điện tử này khi ra đời thì nó sẽ có rất là nhiều chức năng giúp cho người dân người ta truy cập dễ dàng nhất vào với hệ thống thông tin về liệt sĩ, nghĩa trang và mộ liệt sĩ. Gửi yêu cầu tra cứu thông tin mộ liệt sĩ đến cơ quan chức năng để các cơ quan có trách nhiệm người ta sẽ trả lời người dân và giúp cho những cựu chiến binh cũng như những người biết những thông tin về liệt sĩ có thể là cập nhật bổ sung những thông tin vào cái hệ thống này để giúp cho người dân ngày càng có nhiều những thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, cũng như là giúp cho cơ quan quản lý có thể làm tốt hơn cái nhiệm vụ quản lý những thông tin về mộ liệt sĩ.
Đây là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa thể hiện sự tri ân đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Việc số hóa toàn bộ các thông tin về dữ liệu liệt sĩ đặt tại các nghĩa trang để hướng tới việc thân nhân của liệt sĩ không phải mất mát quá nhiều thời gian công sức đến từng nghĩa trang để tìm kiếm phần mộ thân nhân, mà chỉ cần truy cập vào địa chỉ Internet là có thể thấy được vị trí, số mộ, số hàng, tên nghĩa trang. Từ đó có thể xin đưa phần mộ của người thân mình về quê hương.
Để tiếp tục triển khai đề án, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội khảo sát toàn bộ nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh, thực hiện tổ chức chụp ảnh theo đúng tiêu chuẩn của đề án và đảm bảo chất lượng ảnh dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện đồng bộ ảnh lên cơ sở dữ liệu tập trung với trên 2.000 mộ và tại 15 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh. Sau đó thì chúng tôi cũng thực hiện rà soát các ảnh đã chụp và cập nhật định vị vị trí, địa điểm của các nghĩa trang và thông tin của các quản trang và rà soát thông tin các mộ mới, các mộ sai thông tin, sơ đồ mộ và cũng phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội để xác nhận các cái tính đúng đắn của các cái cơ sở dữ liệu để chuyển giao dữ liệu về Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để cập nhật lên cổng thông tin điện tử. Về cơ bản cho đến thời điểm này thì các nội dung công việc của chúng tôi cũng đã được hoàn thành để kịp tiến độ ra mắt cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trong dịp kỷ niệm 71 năm ngày thành lập 7 tháng 7.
Cổng thông tin điện tử tra cứu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ là hệ thống ứng dụng đầu tiên của chính phủ được xây dựng, phát triển với mục tiêu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ đến với người dân, cập nhật bổ sung và kiểm soát tính chính xác của các thông tin tại Cục Người Có Công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang quản lý và sử dụng. Cổng thông tin điện tử tra cứu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ sẽ chính thức ra mắt vào tối ngày 26 tháng 7 năm 2018.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, với tiêu chí hoạt động là chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, thời gian qua các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp, chăm lo mọi mặt cho công nhân viên chức lao động, trở thành chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động trong tỉnh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Đầu năm 2017, chồng chị Phạm Thị Bích Hồng, đoàn viên công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, trên đường đi làm nhiệm vụ không may bị tai nạn qua đời. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay một mình chị với mức lương công chức phải nuôi hai con nhỏ ăn học. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã đề nghị công đoàn cấp trên hỗ trợ chị làm nhà máy ấm công đoàn. Từ nguồn quỹ Tấm Lòng Vàng và sự hỗ trợ của Công đoàn Đường sắt Việt Nam, chị Hồng đã xây dựng được căn nhà chắc chắn, giúp ba mẹ con yên tâm trong cuộc sống. Chị Phạm Thị Bích Hồng chia sẻ.
Trong lúc gia đình gặp rất nhiều khó khăn như thế thì đã được sự giúp đỡ động viên của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành y tế, Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã giúp đỡ, tạo điều kiện động viên gia đình và cũng như ba mẹ con tôi về vật chất cũng như là tinh thần.
Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã khảo sát hỗ trợ làm 11 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 330 triệu đồng. Đây là một trong những chương trình nhân văn thể hiện tinh thần tương thân tương ái của đoàn viên, người lao động và sự chăm lo của các cấp công đoàn trong tỉnh đối với đoàn viên. Là một đơn vị chuyên kinh doanh về dịch vụ vận tải và kinh doanh các mặt hàng công nghệ phẩm với 103 công nhân lao động. Những năm qua, ngoài việc tham mưu các giải pháp kinh doanh góp phần hoàn thành kế hoạch công ty đề ra, Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hải Phượng còn chú trọng quan tâm đảm bảo đủ việc làm và thu nhập ổn định cho đoàn viên công đoàn. Anh Phạm Bằng Giang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hải Phượng cho biết.
Trong quá trình hoạt động của công đoàn, tổ chức công đoàn của Công ty Hải Phượng ấy, thì qua nắm bắt thực tế trực tiếp đối với người lao động thì cũng có một số ý kiến của người lao động thì cũng đề đạt lên và cũng đều được giải quyết để cho họ đảm bảo được sức khỏe để họ tiếp tục lao động.
Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hải Phượng thực hiện thỏa ước lao động tập thể với 5 điều khoản có lợi hơn so với luật quy định cho người lao động như thời gian nghỉ ngơi, mức chi khi người lao động và người thân trong gia đình ốm đau, hiếu hỉ, mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động, hỗ trợ học phí cho người lao động tham gia các khóa học do công ty yêu cầu, hỗ trợ tiền ăn trưa cho công nhân lao động. Ngoài ra, công đoàn cơ sở và ban lãnh đạo Công ty Hải Phượng còn phối hợp tổ chức đối thoại định kỳ 3 tháng một lần, kịp thời giải quyết những phát sinh, không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đồng thời góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, từ đó tạo môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp. Chị Linh Thị Diệu Linh, Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hải Phượng có ý kiến như sau.
Tháng 7 năm 2017 này thì công ty đã có cái thỏa ước lao động tập thể và trong thỏa ước đấy thì chúng em được hưởng rất nhiều quyền lợi, ưu đãi. Ví dụ như công ty đã hỗ trợ cho chúng em các bữa ăn cơm trưa, đã giảm bớt những cái gánh nặng về trong cuộc sống chúng em. Và ngoài ra thì có những cái thăm hỏi, động viên khi các công nhân viên gặp ốm đau hay là gia đình có những cái chuyện không may mắn.
Với phương châm hướng về người lao động, lấy công nhân, người lao động làm trung tâm, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hapaco Yên Sơn đã lựa chọn một lợi ích là tham mưu cho công đoàn tổ chức thi tay nghề để đánh giá năng lực của từng công nhân lao động. Qua đó giúp người lao động có ý thức hơn trong học tập, nâng cao trình độ tay nghề, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời tham mưu định mức tiền lương áp dụng cho từng sản phẩm, giúp cho thu nhập của người lao động được nâng lên, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chị Hà Thị Liên, Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hapaco Yên Sơn nói.
Là công nhân thì chúng tôi rất phấn khởi vì cái tổ chức thi tay nghề này sẽ tăng lương cho chúng tôi và chúng tôi rất phấn khởi để hăng say làm việc hơn nữa nhằm tăng năng suất, đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của công ty.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, thời gian qua, Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hapaco Yên Sơn đã thực hiện tốt vai trò đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, chủ động phối hợp với Ban Giám đốc Công ty tổ chức hoạt động thiết thực để đoàn viên có quyền đảm bảo phúc lợi tốt hơn, tham mưu cho công ty trang bị cơ sở vật chất để người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, tổ chức thăm hỏi động viên chia sẻ với các đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời tham mưu tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho đoàn viên và người lao động, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động trong công ty. Anh Trần Văn Quang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hapaco Yên Sơn cho biết.
Để làm tốt cái chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động,
và đoàn viên công đoàn trong công ty, ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm Habaco Yên Sơn chúng tôi hàng năm đều làm tốt và muốn và triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như sau. Thứ nhất là hàng năm chúng tôi đều xây dựng cái kế hoạch hành động cho người lao động hàng năm, và khi xây dựng phải triển khai thực hiện và có những cái đánh giá và tổng kết hàng năm để đánh giá lại những cái công việc thực hiện đó. Cái thứ hai là tham mưu cho ban lãnh đạo công ty triển khai ngay cái chủ trương chính sách nhà nước là áp dụng cái lương tối thiểu cho năm 2018. Cái thứ ba đó là hàng năm chúng tôi ban chấp hành công đoàn đều chăm lo đời sống cho người lao động, là thăm hỏi những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ những cái gia đình có những hoàn cảnh khó khăn ốm đau, là chúng tôi đều có đến thăm hỏi kịp thời.
Thực hiện chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 178 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá 86 triệu đồng. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 460 suất quà Tết, 223 suất hỗ trợ vé tàu xe cho người lao động với kinh phí trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn, đồng cấp và các nhà hảo tâm thăm hỏi tặng quà cho trên 19.000 lượt đoàn viên và người lao động trong tỉnh với tổng số tiền là 11 tỷ 364 triệu đồng và tặng gần 4.000 suất quà bằng hiện vật trị giá 2,8 tỷ đồng. Ông Nguyễn Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khẳng định.
Đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công đoàn, công nhân viên chức lao động là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. Để làm tốt công tác trên thì Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất là triển khai có hiệu quả nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023. Thứ hai là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động trong doanh nghiệp về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung của chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội của Nghị quyết Trung ương 7 khóa 12. Thứ ba là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, ký kết thương lượng thỏa ước lao động tập thể để mỗi bản thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều có lợi hơn cho người lao động như tiền lương, tiền thưởng, tiền ăn ca, tiền làm thêm giờ và các chế độ phúc lợi như tham quan du lịch cho người lao động, tạo việc làm ổn định cho và thu nhập ổn định cho người lao động. Thứ tư là triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, phát động phong trào mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất một lợi ích đoàn viên, sử dụng có hiệu quả cái quỹ tạo công ăn việc làm và tăng cường tuyên truyền để hỗ trợ quỹ tấm lòng vàng để trợ cấp khó khăn cho công nhân lao động, rồi hỗ trợ cái mái ấm công đoàn cho người lao động yên tâm lao động sản xuất. Và thứ năm là tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện nghị định 141 của chính phủ về tăng lương tối thiểu vùng. Và thứ sáu là hàng năm tổ chức tốt cái Tết Sum Vầy, Tết và tháng công nhân cho công nhân viên chức lao động, tặng quà, hỗ trợ vé tàu xe và văn nghệ để đón mùa xuân mới được vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm.
Việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động cũng như tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện của các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, không những giúp đoàn viên công đoàn yên tâm lao động sản xuất, còn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, sự gắn bó mật thiết giữa tổ chức công đoàn với người lao động, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp phát triển bền vững, từng bước xây dựng tiến Bái ngày càng phát triển.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.